Cái gắn liền với đặc tính Công giáo này là đặc tính cuối cùng mà chúng ta tuyên xưng ở trong Kinh Tin Kính đó, là Hội Thánh Tông Truyền. Và khi nghe từ tông truyền này thì các anh chị nghĩ đến cái gì? Có liên hệ gì với tông đồ không? Thế để cho rõ thì tôi cũng giới thiệu một vài văn bản Kinh Thánh mà tôi đã trích sẵn ở trên bảng cho các anh chị. Tin mừng Marco ở chương 3 kể như thế này: người gọi đến với mình những kẻ người muốn. Tôi hay dặn các anh chị là lúc đọc tin mừng để ý những động từ. Nguyên cái câu này thôi có mấy động từ? Có hai động từ. Thứ nhất là gọi, thứ hai là muốn. Cả hai động từ đó đều cho thấy cội nguồn của ơn gọi không phải là chúng ta mà là Chúa. Chúa gọi và Chúa muốn. Chính vì thế mà gọi là ơn đó, chứ không phải do tính toán của loài người. Người gọi đến với mình những kẻ người muốn, người lập nhóm 12. Nhóm 12, các anh chị hiểu ngay là 12 tông đồ. Nhưng mà dịch sát á, thì chỉ là nhóm 12. Để làm gì? Để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Để ý cái động từ ở với và sai. Ở với Chúa gọi trước hết là để ở với Chúa, rồi sau đó Chúa mới sai đi. Cho nên ở ngoài Chúa thì Chúa sai không được, phải ở với Chúa cả. Và Chúa sai, sai đây không phải là đúng hay sai, mà là sai đi đó. Và động từ sai đi này mình dịch ra nó khó lắm. Tiếng Việt Nam mình dịch là tông đồ, mình không thấy được ý nghĩa sai đi ở chỗ nào. Anh chị nghĩ lại coi, từ tông đồ nó cho mình có cái cảm giác về sự sai đi không? Không có. Cũng giống như nhiều lần tôi nói với các anh chị, lễ xong rồi tiếng Latin nói là ite missa est. Mình dịch là lễ xong, chúc anh em về bình an. Mà đang cứ đó ite là đi chứ đâu có phải về. Ite là hãy đi, mình dịch là về. Thế thì ai người ta cũng hiểu lễ xong rồi về chứ ở lại nhà thờ làm gì. Cha xứ không có mời ăn cơm đâu mà về thôi. Nhưng mà đang khi đó là hãy đi, anh đã đón nhận lời Chúa rồi, bây giờ đến lúc anh đi để loan báo. Thế bây giờ chúng ta dịch lại thì thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an, phải không? Nhưng mà tôi nghe bảo là giáo dân ở bên bình an thì lại nghe vậy lại hơi sợ. Hình như có nghĩa địa bình an hay sao. Cho nên là các cha là thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng yên. Chứ không phải đi bình an. Chúng ta dịch là tông đồ, mình không thấy có cái âm hưởng gì là sai đi. Và có lẽ đó là lý do mà có một thời một số vị đề nghị dịch là sứ đồ. Sứ giống như là đại sứ đó, được sai đi, sứ giả. Các ngài đề nghị dịch là sứ đồ. Thôi thì chúng ta quen cứ gọi là tông đồ, nhưng mà xin hiểu cái nghĩa căn bản đó. Apostelos có nghĩa là được sai đi. Thì nhóm 12 là nhóm được sai đi. Và vì thế khi tuyên xưng hội thánh tông truyền, hội thánh tông đồ có nghĩa là hội thánh được sai đi. Và việc sai đi đó bắt nguồn từ Chúa Cha, như lúc nãy chúng ta mới nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thế bây giờ chúng ta tìm hiểu xem, vậy thì ở trong giáo lý công giáo của mình, khi dùng từ hội thánh tông truyền, muốn nói cái gì? Tôi nhấn mạnh với các anh chị mấy điều. Thứ nhất đó, hội thánh tông truyền có nghĩa là hội thánh được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Dễ nhớ, hội thánh xây dựng trên nền móng các tông đồ. Chúng ta hình dung hội thánh như một ngôi nhà xây dựng trên nền móng các tông đồ, và Chúa Giêsu Kitô là tảng đá góc tường. Ý nghĩa thứ hai đó, hội thánh tông truyền là một hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các thánh tông đồ. Có nghĩa là những gì mà các giám mục giảng dạy ngày hôm nay không phải là sáng kiến, suy nghĩ riêng của các ngài, mà là giáo huấn từ thời các thánh tông đồ để lại. Mà các thánh tông đồ là ai? Là những môn đệ trực tiếp được sống với Chúa Giêsu, được nghe Chúa giảng dạy, được Chúa gửi Thánh Thần đến để khai sáng trí khôn, để ban ơn can đảm làm chứng cho Chúa. Cho nên khi vị tông đồ cuối cùng khép mắt lại, lìa đời, thì coi như là chúng ta không còn chờ đợi một mạc khải công nào khác. Có thể Chúa ban những mạc khải tư cho vị này vị kia, nhưng mà mạc khải chính thức, mạc khải công là chấm dứt. Cho nên hội thánh tông truyền là một hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các thánh tông đồ. Rồi điểm thứ ba, hội thánh tông truyền là một hội thánh được hướng dẫn bởi những người kế nhiệm các thánh tông đồ, tức là các giám mục. Lát nữa chúng ta đi từng bước một thấy nó rõ hơn. Cho nên khi nói đến hội thánh tông truyền, các anh chị nhớ những ý nghĩa căn bản là như thế. Thứ nhất là một hội thánh được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Thứ hai là một hội thánh gìn giữ và lưu truyền giáo huấn của các tông đồ. Và thứ ba là một hội thánh được hướng dẫn bởi những vị kế nhiệm các thánh tông đồ, đều liên quan đến các thánh tông đồ hết. Thế bây giờ, trước hết là các tông đồ. Chúng ta vừa mới đọc bản văn của Marco đấy. Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 để các ông ở với Chúa. Nhưng mà không phải chỉ có ở với Chúa thì thôi, mà sau khi được ở với Chúa rồi thì các ông được Chúa sai đi, tiếp nối sứ vụ của Chúa trên trần gian này. Cái sứ vụ mà Chúa Giêsu lãnh nhận từ Chúa Cha. Cho nên khi ta đọc các văn bản Tân Ước á, ta mới thấy Thánh Phaolô nói về các tông đồ là những sứ giả thay mặt Đức Kitô, là đầy tớ của Đức Kitô, là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và sứ vụ đó tiếp tục tồn tại cho đến tận thế. Tiếp tục tồn tại cho đến tận thế làm sao được khi mà các tông đồ cũng là con người. Rồi khi các ngài qua đời thì làm sao? Thì phải có những người kế nhiệm chứ. Đấy, cho nên sau khi nói đến các tông đồ, mình phải nói đến các giám mục trong giáo hội. Các giám mục là những vị kế nhiệm các tông đồ. Và anh chị em tín hữu công giáo quý trọng các giám mục là vì ở chỗ này đây này. Không phải là vì cá nhân của các ngài, mà vì các ngài là người kế nhiệm các thánh tông đồ, để tiếp nối sứ vụ của các thánh tông đồ, sứ vụ của Chúa Giêsu, phục vụ hội thánh, phục vụ cộng đoàn tín hữu. Vậy cho nên khi chúng ta đọc lại văn bản của giáo hội sẽ gặp câu này: chính Chúa đã thiết đặt các giám mục kế nhiệm các tông đồ làm các mục tử của hội thánh. Cho nên ai nghe các ngài là nghe Đức Kitô, ai khinh miệt các ngài là khinh miệt Đức Kitô và khinh miệt đấng đã sai Đức Kitô đến. Chỉ có cái nhìn đức tin mới giúp cho chúng ta hiểu và sống với điều này. Nhìn thấy Chúa ở nơi những sứ giả của Chúa, đón nhận giáo huấn của Chúa qua những sứ giả đó. Thành thử khi nói đến đặc tính tông truyền của hội thánh công giáo đó, xin các anh chị nắm những ý nghĩa chính là như thế. Và cuối cùng, khi chúng ta nói đến đặc tính công giáo thì mình nhấn mạnh về mặt mục vụ là mệnh lệnh truyền giáo. Khi chúng ta nói đến đặc tính tông truyền thì về mặt mục vụ phải nhấn mạnh đến điều này, đó là việc tông đồ. Việc tông đồ. Nếu hiểu tông đồ có nghĩa là được sai đi, thì việc tông đồ là những việc mà chúng ta làm bởi vì được Chúa sai đi, được hội thánh sai đi để làm những công việc đó. Và việc tông đồ này thì không chỉ dành cho riêng ai, mà tất cả anh chị em chúng ta ở đây, mọi tín hữu công giáo đều được mời gọi và đều có trách nhiệm tham gia. Có rất nhiều đoàn thể tông đồ ở trong giáo hội chúng ta, và anh chị em đã làm việc rất tích cực. Nhiều khi rửa tội cho anh chị em tân tòng, linh mục rửa tội, nhưng thực sự những người để đưa những anh chị em đó đến với giáo hội hầu hết là do người giáo dân. Người giáo dân làm gương sáng, người giáo dân gặp gỡ khuyên bảo, rồi cuối cùng các anh chị em đó đi tìm hiểu giáo lý, gia nhập hội thánh với linh mục rửa tội. Ngay cả khi tôi mở lớp giáo lý dự tòng, tôi nhớ hồi đó mỗi khóa chắc cũng phải cả 100 người. Cho đến khi tôi đi học ở nước ngoài thì cũng đã được 10 mấy khóa rồi. Như vậy tổng cộng lại chắc cũng phải rửa tội cả 1000 rồi. Thế nhưng mà để những anh chị em nó đến lớp giáo lý mà tôi trực tiếp hướng dẫn, thì trước đó là nhờ bao nhiêu anh chị em giáo dân ảnh hưởng tác động. Cho nên tất cả chúng ta đều tham gia vào việc tông đồ. Mà trong việc tông đồ này, hội thánh căn dặn chúng ta một điều hết sức căn bản, nhưng mà có khi bị coi thường bởi vì cho là nó thiêng liêng quá. Mình thì mình thích những hoạt động nó ầm ĩ ở bên ngoài, những hoạt động nó hữu hình. Còn cái gì mà nó vô hình thiêng liêng có khi mình coi thường. Mà đang khi đó giáo hội dạy chúng ta đó, việc tông đồ có kết quả tốt hay không là tùy thuộc vào điều căn bản này nè, là bản thân chúng ta có kết hợp với Chúa không. Bởi vì nếu bản thân chúng ta không sống kết hợp với Chúa thì khó lòng mà chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta chỉ đem cái tôi của mình đem cái tôi của mình đến cho người ta, chứ không phải đem Chúa. Thành thử ra để việc tông đồ mà có hiệu quả tốt đẹp và lâu dài thì bản thân mình phải sống kết hợp với Chúa. Đời sống nội tâm, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức. Thế hôm nay thì các anh chị cùng với tôi tìm hiểu đặc tính công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Như vậy là nó đầy đủ bốn đặc tính liên quan đến Hội Thánh của chúng ta, Hội Thánh Chúa Kitô. Rồi tuần sau đó mình bắt đầu dành thời giờ để tìm hiểu những đề tài khác trong giáo lý của Hội Thánh Công giáo.